chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mở đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng cho ta mùa xuân diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng mừng xuân Tân Sửu 2021. Chương trình gồm 3 phần: phần 1 Vinh quang đời ta có Đảng, có Bác Hồ; phần 2 Đất nước tình yêu; phần 3 Đảng đã cho ta mùa xuân do các nghệ sĩ, ca sĩ, các thanh thiếu nhi của thủ đô Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam thể hiện. Chương trình gồm 16 ca khúc nổi tiếng về Đảng, Bác Hồ và thủ đô Hà Nội. Chương trình là tình cảm, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô gửi tới Đảng, Bác Hồ kính yêu, đồng thời thể hiện những động lực, quyết tâm và khí thế mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội trước thềm năm mới, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Triển lãm Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu mở cửa đón khách từ đầu tháng 2 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm chào mừng thành công của Đại hội 13 của Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 và Mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tại đây, trưng bày 167 tác phẩm mỹ thuật của 167 tác giả được sáng tác trên nhiều chất liệu từ sơn dầu, acrylic, sơn mài, tranh lụa, bột màu, điêu khắc. Đa dạng về ngôn ngữ tạo hình, phong cách và bút pháp, các tác phẩm trong triển lãm lần này mang đến cho công chúng một bức tranh tổng quan về mùa xuân tươi đẹp, ấm áp và đầy sức sống trên khắp mọi miền đất nước.
Ngày 2 tháng 2, tại Sân Điện Thái Hòa, Hoàng Cung Huế, hơn 120 nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và các đơn vị của Trung tâm đã tham gia trình diễn, truyền tải đến công chúng và du khách những hình ảnh ý nghĩa về một lễ Tết trong Cung đình xưa, trên hết là tinh thần nhân văn của tiền nhân. Lễ Nguyên Đán là một nghi lễ triều hội của triều Nguyễn được tổ chức vào ngày mùng 1 Tết với nghi thức thiết đại triều ở điện Thái Hòa và thiết thường triều ở điện Cần Chánh. Nhà vua xa giá từ điện Cần Chánh ra Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ. Trong buổi lễ, các quan sẽ dâng biểu chúc mừng nhà vua. Các quan truyền chỉ ban ân của vua trong dịp Nguyên Đán với các nghi thức trang nghiêm gắn với các tiết mục biểu diễn của đại nhạc, tiểu nhạc, nhã nhạc cung đình. Sau đó, nhà vua sẽ rời điện Thái Hòa trở lại điện Cần Chánh để tiếp tục nghi thức thiết thường triều. Tiếp đó là phần tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng xuân của nhà vua. Cuối cùng, các cuộc yến tiệc do vua ban sẽ diễn ra ở điện Cần Chánh, Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đại Lậu Viện, Hữu Đại Lậu Viện.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cũng vừa khai mạc trưng bày về Hoàng đế Gia Long tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Đây là sự kiện tưởng niệm 200 năm ngày mất của vị vua đầu tiên thời triều Nguyễn. Hoàng đế Gia Long tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, 1762-1820, là vị hoàng đế thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ, đặt quốc hiệu Việt Nam. Ông đã kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương, đặt nền móng cho việc phát triển kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, thông qua nhiều hoạt động và chính sách cụ thể. Vua Gia Long cho xây dựng kinh đô Huế và tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhiều địa phương trên cả nước dừng hoạt động bắn pháo hoa, lễ hội Tết, sự kiện kích cầu du lịch để tránh tập trung đông người, phòng chống COVID-19. Ngày 30 tháng 1, tại Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Làng Cổ Đường Lâm tạm dừng chương trình Chợ Tết Quê Em. Chương trình dự kiến tổ chức tại khu vực cổng làng Mông Phụ với nhiều hoạt động cho du khách như gói bánh chưng, làm kẹo, chơi các trò chơi dân gian. Trước đó vào tối 29 tháng 1, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm không tổ chức lễ khai mạc chợ hoa Tết Hàng Lược. Tuy nhiên, hoạt động chợ hoa và không gian phố Bích Họa Phùng Hưng vẫn diễn ra.
Tại Bắc Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu dừng tất cả lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng. Đơn vị này cũng lùi thời gian tổ chức đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt an toàn khu Hiệp Hòa. Các nghi lễ tôn giáo hoạt động tập trung từ 50 người trở lên tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự đều bị dừng. Sở khuyến cáo người dân giảm quy mô, đơn giản lễ nghi, thủ tục cưới tang. Người dân được vận động hạn chế đến tụ điểm karaoke, quán bar, sông hơi, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, ca nhạc, phòng trà, sân bóng đá, sân golf, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, aerobic, khiêu vũ, phòng sân tập, câu lạc bộ thể thao các loại, khu điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang thông báo ý kiến của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng ý gửi báo cáo tóm tắt, đề cử, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, đề nghị UNESCO đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia về việc gửi báo cáo tóm tắt đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, đề nghị đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin đáng chú ý.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, khi không khí Tết lan tỏa khắp đất trời, người dân khắp nơi lại náo nức chuẩn bị đồ lễ cúng tiến ông Công, ông Táo về trời. Không ai biết chính xác tục lệ này có từ bao giờ, chỉ biết rằng Tết Táo Quân từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người Việt được lưu truyền trong dân gian.
Theo quan niệm dân gian, hàng năm ba vị táo được phái xuống trần gian để theo dõi và ghi chép những việc làm tốt xấu của dân chúng. Sau đó, đúng ngày 23 tháng Chạp, ba vị táo sẽ cưỡi ca chép hóa rồng lên trình báo với Ngọc Hoàng tình hình dưới hạ giới để Ngọc Hoàng định đoạt công tội, thưởng phạt, phân minh cho tất cả loài người. Với mong muốn được ba vị táo phù hộ, đến ngày này mỗi gia đình lại tổ chức cúng tiễn các ngài một cách đầy đủ và thành kính.
Hàng năm cứ đến tháng Chạp, hai ba ông Công ông Táo thì gia đình nhà tôi năm nào cũng vậy, cứ làm một mâm cơm canh rồi đốt cho các ông một bộ táo, ông Công ông Táo.
Đối với Tết ông Công thì chúng tôi cũng chỉ chuẩn bị lễ cũng khá là đơn giản. Chẳng hạn như là cũng có hoa quả, bánh kẹo, có cau trầu, dầu rượu, đấy, rồi có tiền vàng.
Tôi thấy nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc để cho chúng ta nhìn lại bản thân và gia đình ta trong một năm đã qua là đã làm được điều gì tốt, những điều gì chưa được. Từ đó chúng ta có hướng phấn đấu cho năm mới, cho mọi cái được tốt đẹp hơn.
Khát vọng bình an, may mắn vẫn luôn là mong mỏi của mỗi gia đình. Có lẽ thế mà Tết Táo Quân là cách để mỗi người thể hiện niềm mong ước ấy một cách cụ thể nhất, hiện hữu nhất. Là một người kinh doanh tự do nên anh Nguyễn Quang Tấn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng rất coi trọng việc chuẩn bị cúng Tết Táo Quân cho gia đình. Anh quan niệm ba vị táo quân như cầu nối giữa gia đình mình với trời Phật. Trong năm mình làm ăn ra sao, mua may bán đắt thế nào, các vị táo sẽ luôn đồng hành phù độ. Vì thế Tết Táo Quân thực sự có ý nghĩa với gia đình. Anh Tấn cho biết vào ngày này anh thường chú trọng chuẩn bị đồ lễ rất chu đáo. Đồ cúng sẽ có bộ ba áo mũ, hai bộ đàn ông tượng trưng cho hai táo ông và một bộ phụ nữ tượng trưng cho táo bà. Mâm cơm mặn gồm rượu, thịt, xôi chè và ba con cá chép. Anh thường làm lễ cúng trước 12 giờ trưa ngày 23 vì theo quan niệm trong dân gian, sau thời điểm này ông táo sẽ lên đường nên không nhận được đồ cúng. Cho biết năm nay vì có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Tết Táo Quân của gia đình anh cũng đơn giản hơn mọi năm.
Gia đình tôi rất là chú trọng đến cái ngày Tết cổ truyền, tức là Tết ông Công ông Táo. Đấy. Như mọi năm trong cái mâm cơm của ngày cúng ngày Tết này thì có lẽ nó đầy đủ và nó long trọng hơn. Vì năm nay đặc biệt là do cái ảnh hưởng kinh tế của toàn xã hội, cho nên là gia đình chúng tôi sẽ bớt giảm đi nhiều những cái mà nó không cần thiết. Đấy. Còn những cái gì mà nó bắt buộc trong cái mâm cơm ngày Tết này mà theo thủ tục là phải có thì gia đình chúng tôi vẫn cứ phải đầy đủ.
Giống với gia đình anh Tấn, chị Nguyễn Thị Thanh Thu ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng cũng rất coi trọng cúng Tết Táo Quân. Tuy nhiên bên cạnh việc tự tay chuẩn bị những thứ cần thiết để tiễn Táo Quân về trời được chu đáo trang trọng, chị Thu cũng thường kể cho các con nghe sự tích ông Công ông Táo và ý nghĩa nhân văn của câu chuyện này. Qua đó chị cũng muốn nuôi dưỡng lòng hướng thiện cho con mình qua hành động phóng sinh cá chép. Chị Thu nói:
Tết ông Công, ông Táo thì theo cái phong tục truyền thống của người Việt thì cũng là một cái Tết mà thờ cúng gọi là những cái vị thần ấy. Đặc biệt là những cái vị thần mà họ ở cùng với nhà mình cả một năm trời thì cái lúc đó là mình làm cái lễ để tiễn họ lên trên trời để gọi là tâu với Ngọc Hoàng những cái vấn đề ở Thượng Đế. Đấy là theo cái phong tục, cái suy nghĩ của người Việt chúng ta từ xưa. Như vậy cho mình thấy là cũng là một cái phong tục rất là hay, nó cũng chỉ là những cái điều tốt đẹp và mang cái tính giáo dục đối với chúng ta thôi.
Theo thời gian, Tết ông Công ông Táo đã trở thành nét đẹp văn hóa được người dân gìn giữ. Phong tục phóng sinh cá chép không chỉ thể hiện lòng từ bi hướng thiện mà còn toát lên thông điệp gìn giữ bảo vệ đa dạng sinh học cho môi trường tự nhiên. Tương truyền, cá chép là phương tiện duy nhất đưa ông Táo lên thiên đình. Bởi thế, vào ngày này, các gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào ca nước đặt lên bàn thờ. Sau khi làm lễ, gia chủ đem cá thả ra sông suối ao hồ với ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời. Bên cạnh đó, trong tâm thức của người Việt, cá chép hóa rồng còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí đi tới thành công. Để tục phóng sinh mang ý nghĩa trọn vẹn, các đội thanh niên tình nguyện của thành phố Bắc Giang cũng đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm bảo vệ môi trường. Tại các điểm thả cá đoạn qua cầu Sương Giang, các đội đã treo sẵn thùng đựng túi ni lông, bụi tro cũng như băng rôn treo tại các thành cầu, kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Du lịch cùng bạn.
Các bạn thân mến, nếu như trước đây nhiều người thường lựa chọn những chuyến đi xa để du xuân, thì với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, những chuyến đi gần được coi là lựa chọn phù hợp. Báo VOV điểm danh top 3 địa danh đẹp và an toàn để đi trong dịp Tết âm lịch 2021. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hang Múa ở Ninh Bình. Không còn nghi ngờ gì nữa khi Đệ Nhất Sống Ảo tiếp tục dẫn đầu danh sách những điểm du xuân đẹp nhất Tết âm lịch, không chỉ ở Ninh Bình mà còn ở cả miền Bắc. Những năm qua, địa điểm du lịch này trở thành điểm đến được cả du khách trong và ngoài nước rất yêu thích. Với đỉnh núi Ngọa Long ôm trọn tầm nhìn vùng Tam Cốc, những bậc thang mô phỏng vạn lý trường thành cổ kính, ngọn tháp sống ảo, vườn xương rồng khổng lồ, đảo đào hoa, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp hoàn mỹ nơi vùng đất cố đô. Ít ai biết, mùa đông xuân là một trong những thời điểm hang múa đẹp nhất trong năm. Không có hoa sen rực rỡ nhưng khung cảnh yên bình của nơi đây và mùa này lại rất được lòng các bạn trẻ thích sống ảo. Chùa Bái Đính, đây là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của Ninh Bình. Nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Bái Đính Tràng An, với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, gắn cùng với vùng đất của nhiều triều đại phong kiến từ nhà Đinh, nhà Tiền Lê đến nhà Lý. Chùa Bái Đính là quần thể chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cách Hà Nội 95 km, có diện tích 539 ha, gồm khu chùa cổ và khu chùa mới. Chùa Bái Đính gồm chùa cổ và chùa mới. Khu chùa cổ nằm trên sườn núi khá yên tĩnh. Ở đây du khách có thể tham quan các hang động, các đền thờ như đền thờ Thần Cao Sơn hay đền thờ Thánh Nguyễn, Giếng Ngọc. Trong khi đó, khu chùa mới nổi tiếng với những kiến trúc hoành tráng mang đậm dấu ấn của các làng nghề truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều những bức tượng Phật, tượng La Hán được điêu khắc một cách tỉ mỉ, công phu, cũng trở thành điểm thu hút sự quan tâm của du khách đến với Ninh Bình. Khu du lịch sinh thái Tràng An. Trong suốt những năm qua, Tràng An vẫn luôn là một trong những địa điểm du xuân dịp Tết âm lịch được yêu thích nhất. Tràng An là khu du lịch sinh thái nằm giữa hệ thống núi Đá Vôi với nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi Đá Vôi và nhiều di tích lịch sử gắn với kinh đô Hoa Lư xưa. Đến với địa điểm này, du khách như được hòa mình vào không gian non nước hữu tình, được thả mình ngắm cảnh trên những chiếc thuyền ở dòng Sào Khê. Chưa hết, du khách còn có thể chiêm ngưỡng hệ thống hang động tự nhiên hết sức đa dạng hay những di tích lịch sử từ thời nhà Lê, nhà Trần như đền Trình, đền Suối Tiên. Ngoài hang múa, chùa Bái Đính và Tràng An, thì vùng đất cố đô còn rất nhiều nơi như Tuyệt Tình Cốc, Đầm Vân Long, Thung Nem, Đồi Dứa Đồng Giao, Đồng Cừu Gia Viễn. Các bạn vừa tham khảo top 3 địa danh an toàn để đi trong dịp Tết Tân Sửu 2021 do Đài Tiếng Nói Việt Nam bình chọn. Tới đây, chuyên mục văn hóa và du lịch hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.